Ngay trước anh từng nghĩ chỉ cần làm đủ nhiều, em sẽ hiểu anh mà không cần anh nói. Đó cũng là một cách đặt món nợ lên em. Tôi ngồi xuống bậc cửa, cách anh một khoảng vừa đủ. Tôi sẽ không trả món nợ không ai có quyền tạo, nhưng tôi có thể ghi nhận anh đã chọn đúng và chịu hậu quả. Hoài Cẩn gật đầu. Chúng tôi ngồi im, nghe tiếng nước chảy trong máng xối. Tôi cũng mất một thứ, tôi nói. Thư viện thành phố từ chối cho tôi nghỉ thêm. Nếu tiếp tục dự án đến phiên họp, tôi phải dùng hết ngày phép năm và hoãn cơ hội tham gia khóa phục chế ở Nam Kinh. Em muốn khóa học đó từ lâu. Ừ. Vì vậy lựa chọn này có giá. Tôi không làm vì anh. Anh biết. Ngày hôm sau, tôi xin hoãn khóa học, không nghỉ. Tôi viết rõ sẽ tham gia đợt sau bằng tiền của mình. Hoài Cẩn bắt đầu nhận một công việc ngắn hạn khác để không biến quyết định mất hợp đồng thành lời kêu gọi thương cảm. Chúng tôi tiếp tục chuẩn bị phiên họp ở hai nơi riêng. Tôi hoàn thiện mô hình vận hành. Anh làm bản xác nhận an toàn với tư cách chuyên gia độc lập, chỉ dựa trên dữ liệu đã đo. Trước ngày nộp hồ sơ, tôi phát hiện trong danh mục có một tài liệu mang mã chim én nhưng không nằm trong bất kỳ thùng sách nào. Đó là bản phương án bảo tồn đầu tiên Hoài Cẩn từng nhắc tới. Trên hệ thống tiếp nhận của phường, người nộp được ghi là ẩn danh. Tôi gọi cho anh. Bản phương án đầu tiên ở đâu? Hoài Cẩn im lặng một lúc. Trong hồ sơ lưu của phường, ai viết? Em sẽ thấy ở bản công khai trước phiên họp. Tại sao anh vẫn chưa nói? Vì có một phần liên quan quyền lợi của anh chưa được xóa khỏi hồ sơ. Anh đã yêu cầu phường công khai toàn bộ, không chỉ lời anh kể. Tôi không thích phải chờ. Nhưng lần này, sự chờ đợi có thời hạn, có nguồn kiểm chứng và không nằm trong quyền kiểm soát riêng của anh. Tôi đặt điện.